Rồi câu số 7 ạ. À, câu số 7 này là câu dễ lắm. Ủa, quá dễ. Quá dễ. Này, thứ nhất là vâng, mời chị ngoài kia, chị chưa đọc bao giờ. Đọc Marco chương 1 câu 11. Marco chương 1 câu 11 chị sẽ đọc. Marco chương 9 câu 7. Rồi. Đấy nha anh chị em, là câu hỏi của tôi sẽ là tìm những điểm giống nhau và khác nhau trong hai cái tiếng nói trên, tiếng nói của Chúa Cha ấy mà. Đấy, Marco 1:11 à, bắt đầu nha.
Dạ. Lại có tiếng từ trời phán rằng: vâng. Con là con yêu dấu của Cha. Cha hài lòng về con.
Câu hỏi cho chị nè. Chị đọc xong chưa? Nhìn kỹ câu đó dạ. Chưa? Gọi lại có tiếng cái gì từ trời phán phải không ạ? Con dạ. Là con của Cha.
Cha yêu.
Con là con cha, cha yêu dấu.
Dạ.
Rồi cái gì nữa ạ?
Là cha hài lòng về
cha
con.
Cha hài lòng về con. Câu hỏi, ai nói câu đó?
Là Chúa Giê-xu.
Không ra, Chúa nào? Chúa Cha. Rồi, Chúa Cha nói câu đó với ai ạ? Đúng rồi, vậy thôi. Nhớ nghe, Chúa Cha nói với Chúa Giê-xu, phải không? Và nói là con cha yêu dấu, đúng không ạ? Và nói cha hài lòng về con, là con, chữ yêu dấu cũng đi với hài lòng. Con yêu dấu bởi vì con cũng luôn luôn vâng phục cha. Và cha hài lòng về con bởi vì con sống là theo ý của cha. Thế bây giờ xin đọc 9:7 ạ chị. Marco 9:7.
Bỗng có một đám mây bao phủ các ông, và từ đám mây có tiếng phán rằng: đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người.
Ai nói?
Dạ Chúa Cha nói.
Nói với ai?
Dạ nói với Chúa, các môn đệ.
Nói với các môn đệ. Như vậy cái câu 9:7 này khác với câu 1:11 ở chỗ nào?
Ở trên là Chúa Cha nói với Chúa Giê-xu.
Đang hỏi câu này, đang hỏi bạn này, đang hỏi chị này. Vâng, xin thinh lặng cho chị trả lời. Cái lâu
dạ,
lâu cho chị trả lời.
Ở câu trước đó là Chúa Cha nói với Chúa Giê-xu.
Vâng.
Còn rồi. Câu này là Chúa Cha nói với các môn đệ.
Vâng, chị còn thấy cái gì khác nhau nữa không? Giữa hai câu đó, ngoài cái chi tiết đó còn có cái gì khác nữa không ạ?
Cái câu kia là người ta hài lòng về người. Còn câu cha hài lòng về con, còn câu này là từ đám mây có tiếng phán rằng.
Hai cái đó không có đi với nhau à? Vâng, vâng. Ở đây cho ông này coi. Vâng, có gì
thưa cha, thưa con thấy á, Marco chương 1 á, câu trên á thì tầng trời xé ra và thần khí tựa trên bồ câu xuống. Tức là qua mầu nhiệm khác nhau ở chỗ đó. Tức là
vâng, tôi đang nói là 1:11 á với 9:7, tôi hỏi sao trả lời đúng cái đó thôi, đâu ai nói khác đâu.
Dạ thưa cha, Marco 1:11 thì nói riêng với Chúa Giê-xu, tức là nói với một người thôi. Còn Marco 9 câu 7 thì nói với tất cả các môn đệ và cả chúng ta ngày hôm nay.
Với một người là nói với ai?
Nói một người là Chúa Giê-xu.
À, mà mấy người khác có nghe không?
Dạ có.
Vâng, không biết có mình khác có nghe không. Nhưng mà 9:7 là nói.
Dạ thưa cha, câu 1, câu 11 thì nói là cha hài lòng về con. Còn câu số 7 thì nói là hãy vâng nghe lời người. Hai cái khác nhau.
Mà cái câu phần nửa đầu của hai câu này nó có giống nhau không ta?
Dạ thưa cha, hai phần đầu thì giống.
Đâu đâu, đọc lại phần đầu tôi nghe coi.
Phần đầu thì nãy con yêu dấu của ta.
Đây là còn, hay là cái gì, có chữ đây là gì không?
Đây là con yêu dấu của ta.
Đó là
con của ta yêu dấu.
À, đây là con ta yêu dấu. Cũng giống giống là con
giống
ta yêu dấu. Nhưng mà
dạ.
Dù một bên thì nói với Chúa Giê-xu.
Dạ.
Hai là bên lại nói với mấy người, mấy người kia.
Đại.
Vâng, nhưng mà cần cái đuôi á, thì của biến hình ấy, thì Chúa Cha lại nhắc cho các môn đệ là hãy vâng theo đấy. Tức là biểu mấy chú ấy, vâng lời thầy của thầy chú đấy. Đấy, vâng, thế có ai nói gì đâu, vâng còn gì nữa không?
Dạ, kính thưa cha và các bạn, con thấy câu này có hai ý hơi khác nhau. Thứ nhất là Đức Chúa Cha xác định nói với Chúa Giê-xu, đây là con yêu dấu của cha. Còn câu thứ hai, đây là con ta yêu dấu, hãy vẫn nghe lời người. Đây là một câu giới thiệu Đức Chúa Giê-xu với người khác. Tức là với các môn đệ, một câu là giới thiệu, một câu là xác định.
Thưa cha, câu đầu Marco 1:11 thì là Chúa Cha nói với Đức Giê-xu một cách hài lòng và âu yếm trong tình cha con. Còn câu thứ hai là một mệnh lệnh mà Thiên Chúa muốn
Trước hết là bày tỏ vinh quang và quyền năng của Đức Giê-xu, và thứ hai truyền lệnh cho các ông phải vâng nghe lời người.
Đồng ý, chính xác, không có vấn đề.
À, nhưng lời cha đã vang lên để nhắc các ông rằng chương trình này không phải là một công trình của loài người, nhưng là chính là kế hoạch của cha. Đây là con yêu dấu của ta hết lòng quý mến, các ngươi hãy vâng nghe lời Ngài. Lời đó cũng là để công nhận, để tán thành bước đường vượt qua đau thương của Chúa Giê-xu và mời gọi các môn đệ hãy đi theo Chúa Giê-xu. Chính cha đã phát ra con đường cho Chúa Giê-xu phải đi. Con đường của người tôi tớ đau khổ, chứ không phải là một vị vua thuộc dòng David.
Vâng, tôi cảm ơn chị. Có khi cái câu trả lời của chị nó hay ở chỗ là nó đưa vào câu 8 đó. Tại vì lúc nãy là các con hãy nghe lời người, thì vì thế nên tôi mới đặt câu 8 để cho anh chị em thấy. Đây, đọc xin qua câu 8 nhé. À, có ai đọc dùm tôi sách Đệ Nhị Luật chương 18 câu 15 không? Có ai từ nãy giờ chưa nói lần nào, bây giờ muốn nói không ta? Đệ Nhị Luật chương 18 câu 15. Ai giơ tay? À, đây này.
Đệ Nhị Luật chương 18 câu 15. Từ giữa anh em, trong số các anh em của anh em, Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như tôi để giúp anh em hãy nghe vì ấy.
Vâng, hết được chưa? Hết chưa? Hết rồi. Vâng, đấy. Ở đây chúng ta ngừng lại cái chuyện là Đức Chúa hứa với ông Môi-se là sẽ cho một ông ngôn sứ mà sau ông Môi-se, mà cũng giỏi như ông Môi-se đó. Khuyến khích người ta là khuyến khích dân chúng là hãy nghe lời ông ngôn sứ đấy ạ, hãy nghe lời người. Thì bây giờ ở đây Thiên Chúa Cha cũng nói với các môn đệ như thế là đây là con của tôi ạ. Đây không phải chỉ là ngôn sứ, đây là cái gì lớn hơn ngôn sứ nhiều, con của tôi, và mời các môn đệ hãy nghe lời người. Câu hỏi này khó nè. Hãy nghe lời của người, câu hỏi, lời của Đức Giê-xu. Ở trong cái đoạn văn này, thế lời là lời nào vậy? Lời nào vậy? Đấy, thì anh chị em, vâng, lời nào, vâng, câu khó đó.
Thưa cha, trước tiên con thấy là ở cái câu 31, rồi người bắt đầu dạy cho các ông biết, con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau 3 ngày sẽ sống lại. Rồi câu 34, là Chúa gọi đám đông là cùng với các môn đệ lại và nói rằng ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mà theo. Là có nghĩa là các môn đệ là cũng sẽ đi, có thể là đi những con đường giống Chúa Giê-xu vậy. Là cái lời dạy của là hãy vâng nghe lời người là Chúa.
Vâng, câu trả lời rất là tốt đấy. Anh chị em thấy câu trả lời hỏi lời Đức Giê-xu là lời nào? Đấy, ở trên có tiếng từ trời nói là chỗ mà gì đó, chỗ biến hình đó, thì nói là các con, các hãy vâng nghe lời người. Câu hỏi của tôi, lời nào? Thì cái câu trả lời vừa rồi trả lời nào hả? Lời từ câu 31. 31 chương 8 á, chương 8, chương 8 á, phải chương 9 đâu. Từ câu 31 cho đến thí dụ như câu 38 chẳng hạn. Nguyên cái lời Đức Giê-xu nói. Vậy là lời nào? Lời loan báo cuộc thương khó của Đức Giê-xu. Hãy nghe lời, đừng có cãi. Anh Phê-rô đã cãi, đã kéo ra và nói là thầy đừng có làm cái chuyện đó, ai mà làm chuyện kỳ cục vậy. Đó, nghe lời Đức Giê-xu là chấp nhận cái thân phận mà Thiên Chúa đã muốn dành cho Đức Giê-xu để mà cứu độ nhân loại, chịu đau khổ, bị loại bỏ, bị giết chết. Và hãy nghe lời cái lời đó và hãy chấp nhận điều đó. Chấp nhận cái lời đó có nghĩa là chấp nhận cả cái chương trình cứu độ mà Thiên Chúa dành cho Đức Giê-xu, chứ đừng có cãi lại. Thứ hai nữa, câu thứ hai là từ câu 34 đến 38. Hãy nghe lời người là lời về thân phận của chính chúng ta. Đón nhận thân phận Đức Giê-xu đã đành, nhưng ở đây còn phải đón nhận cả cái thân phận của những người đi theo Đức Giê-xu. Vì chúng ta chia sẻ cùng một định mệnh, cùng một số phận với Ngài. Ai muốn theo tôi thì phải bỏ mình, phải vác thập giá mình, phải đi theo. Và như thế phải mất mạng. Ai mất mạng vì tôi và vì tin mừng thì mới mong cứu được mạng. Đấy, vâng. Đấy, thành ra ở đây và phải ở đây có nói đến chuyện là ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy thì tôi cũng hổ thẹn vì người ấy. Hổ thẹn là mắc cỡ, không dám nhận. Thì như thế rồi đến khi mà tôi đến trong vinh quang thì tôi sẽ đón nhận người đó nếu người đó chấp nhận tôi. Thành ra câu trả lời của chúng ta đã được trả lời tốt đấy, là hãy nghe lời người, lời nào? Lời về số phận của Đức Giêsu và lời về số phận của chính chúng ta. Câu số 9 anh chị em ạ, Marco 9, 9 có ai đọc dùm tôi? Có ai chưa đọc từ nãy giờ chưa được đọc lần nào? Vâng. Marco 9, 9 ạ.
Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy. Trước khi con người từ cõi chết sống lại.
Chị có hiểu câu chị đọc không đó? Có hiểu không? Khó hiểu lắm phải không? Dạ. Tôi biết là nghe về thấy khó hiểu lắm rồi đó. Có ai hiểu được câu này nè, tôi đọc lại nè, sẽ ai hiểu thế nào cũng hiểu được này nha. Ở trên núi xuống nè, Đức Giêsu truyền cho các môn đệ không được kể lại nghe. Mấy anh mới thấy điều rồi không có kể lại nghe. Không được kể cho ai nghe những điều vừa thấy. Câu này còn khó hơn nè. Nếu không kể lại thì khỏe quá rồi. Trước khi con người từ cõi chết sống lại. Câu hỏi, hỏi khi nào thì được phép kể lại? Không dễ quá. Khi nào thì được phép kể lại? Quá dễ trời.
Sống lại và lên trời.
Vâng, khi nào cái trả lời ngắn thôi. Hỏi khi nào thì được phép kể lại vậy thôi. Thôi.
Chỉ khi nào họ chứng kiến Ngài sống lại và lên trời, lúc ấy họ mới thấy được toàn bộ ý nghĩa của sự hiện diện của Ngài ở giữa họ, giữa dân tộc Do Thái và cả loài người.
Tức là cụ thể là khi nào ạ?
Sống lại và lên trời.
Khi Đức Giêsu sống lại. Đấy, ở đây nói nè, thì đây nên rõ nè. Trước khi con người từ cõi chết sống lại. À, nhưng mà hỏi tại sao Chúa Giêsu sống lại mới được kể là khó lắm mà nghe, chứ không phải dễ đâu. Thế dụ anh chị em, ủa sao kỳ ta, tại sao lại phải đợi đến lúc Giêsu sống lại thì mới được phép kể là thầy của mình đã được Thiên Chúa biến hình đổi dạng sáng láng. Tại sao lại phải đợi đến sau phục sinh? Tôi chỉ cho các anh chị em nghe câu trả lời nè. Hỏi để Đức Giêsu được phục sinh thì trước tiên phải bị cái gì? Bị cái gì à? Bị cái gì? Bị chết đấy. Đấy, thành ra chứ không phải tự nhiên người không như cái tự nhiên cái phục sinh à? Phục sinh thì phải chết. Phải chết như thế nào? Dạ xin thưa rằng lúc nãy nói rồi, con người phải chịu đau khổ, bị các kỳ mục thượng tế và giết chết, sau 3 ngày sống lại. Đấy, thấy không? Như thế là chỉ có chuyện được phục sinh nếu đã đi qua một con đường đầy đau khổ và chông gai. Bây giờ thế thì ở đây có ai thông minh? Bây giờ tôi nghĩ là tôi gợi ý vậy là hay quá rồi đó. Giờ có ai trả lời được cho tôi? Hỏi tại sao chuyện Đức Giêsu biến hình hay như vậy mà cấm kể? Cấm kể rồi nói khi nào phục sinh xong mới được kể. Khó rồi đấy, câu này là hơi khó. Có ai tôi mới mà không cần phải đọc một sách gì cả vẫn có thể trả lời được. Vâng, cho ông lại trả lời. Khó lắm đó.
Sở dĩ Chúa cấm các môn đệ không được tiết lộ biến cố mà vừa được mục kích là vì họ chưa hiểu hoàn toàn được đầy đủ ý nghĩa cuộc đời và sứ mạng của Ngài. Ngài còn phải trải qua những sự chống đối, những đau khổ, những nhục nhã và cả cái chết.
Nhưng mà là tại sao lại nhưng mà sẽ vẫn chưa ra cái câu trả lời ta. Có ai thích trả lời cái này hay hơn không ta? Ủa sao không? Có ai mà? Tức là tại sao lại phải đợi sau phục sinh thì mới được nói à?
Thưa cha, vì khi Chúa hiện dung thì chỉ các môn đệ thấy thôi, mà thấy mà kể lại cho người ta thì chưa chắc người ta tin.
Thế khi nào người ta tin?
Khi Chúa sống lại thì nhiều người biết quá, quyền năng của Chúa thì người ta mới tin.
Tôi có câu trả lời thế này, anh chị em nghe có lọt lỗ tai không? Nghe đây ạ. Là đừng để ý đến chữ phục sinh mà phải để ý đến chữ chết cơ. Lúc đấy tôi nói rồi, hỏi đến phục sinh mới được nói. Đến phục sinh tức là đã chết rồi, đã te tua rồi, đã bị đóng đinh rồi, đúng không nào? Đã bị đóng đinh rồi, đã bị làm nhục rồi, đã bị đau khổ rồi. Thành ra giờ tôi xin đổi câu này, tự nhiên anh chị em mới hiểu được. Đức Giêsu đã nói, Đức Giêsu truyền không được kể lại cho ai nghe những điều ấy trước khi con người bị đóng đinh. Như thế mới đã hiểu. Nếu nói như câu trước khi con người bị đóng đinh là anh chị em trả lời được câu hỏi liền á. Có bắt đầu trả lời được chưa? Không được phép nói về cái chuyện Đức Giêsu được biến hình trước khi Đức Giêsu bị đóng đinh. Nghĩa là đóng đinh rồi thì muốn nói gì cũng được. Có ai trả lời được tại sao không? Tại sao mà Đức Giêsu bị đóng đinh rồi thì muốn lấy kể trời kể đất thì cũng được hết á? mà chưa đóng đinh là không có kể rồi nha. Đấy, đừng thay cái chữ sống lại mà chữ đóng đinh, bởi sống lại là phải đóng đinh chứ. Đấy, có ai thử thử, có ai thử phải can đảm lên. Tại sao lại đóng đinh rồi thì mới kể chuyện này thì không sao hết.
Thưa cha, tại vì Đức Giêsu nghĩ rằng người Do Thái sẽ ngộ nhận đấng cứu thế là phải là vinh quang, uy quyền, chứ không có phải là thê thảm như Đức Giêsu. Người ta vẫn nghĩ như vậy và người ta mong chờ như vậy.
Vâng,
nó không đúng.
Vâng, đúng là như thế, nghĩa là người ý là như thế. Bởi vì nếu mà tôi là Phêrô này, tôi mới lên núi rồi tôi thấy Chúa hiện lên như thế và tôi đi tôi kể hết cho cả cái lớp này nghe. Trời ơi, hay quá. Trời hay, thì cả lớp này kiểu nó thiệt không? Chứ thiệt chứ, trời ơi thiệt. Thế thì người ta sẽ lập tức nghĩ Đức Giêsu là đấng gì ạ? Đấng Mêsia, đấy là đấng người của Chúa, đấng Mêsia, và người ta sẽ nghĩ đến một Đức Giêsu chiến thắng. Một Đức Giêsu toàn thắng, Đức Giêsu không bao giờ có dính gì đến đau khổ, phải không ạ? Và như thế Đức Giêsu bảo, ủa, đâu phải vậy, tôi đâu phải vậy đâu, tôi sẽ phải chịu đau khổ. Mà nếu mà nói ra thì người ta lại, bởi vì đối với người Do Thái, Mêsia là đấng không bị đau khổ, Mêsia là đấng đánh chỗ nào thắng chỗ đấy, bách chiến bách thắng. Mà nếu kể chuyện người ta lại tưởng là Mêsia bách chiến bách thắng thì người ta sẽ không thể hiểu được là tại sao lại bị đóng đinh. Không thể nào người ta hiểu được. Bây giờ người ta vẫn không hiểu được là tại sao Mêsia lại bị đóng đinh, lại chết như thế. Chính vì thế nên để có thể hiểu đúng về Đức Giêsu thì phải bị đóng đinh đã. Để hiểu rằng, à, câu này quan trọng, tôi chưa bao giờ nói với anh chị em mà viết vào vở là được. Hỏi Đức Giêsu là đấng Mêsia theo kiểu nào? Kiểu người Do Thái là gì? Thưa, Mêsia là đấng luôn luôn thắng, luôn luôn toàn thắng. Hỏi Đức Giêsu là Mêsia theo kiểu nào? Câu trả lời, thưa, là một Mêsia đau khổ và bị đóng đinh. Xong rồi. Và anh chị em mà nói câu đó, nếu trong cái lớp này mà có một người Do Thái, họ bảo, trời ơi, nói nghe gì khó nghe dữ vậy. Họ không thể hiểu được là một Mêsia mà lại bị nhục nhã, bị thất bại, bị đóng đinh, hoàn toàn thua như thế. Họ không hiểu được. Bởi vì họ cũng không có dính được cái sau, là như là cái bước đường để đi đến Chúa phục sinh. Nhưng mà đối với họ, Mêsia bao giờ cũng phải là đấng ngon lành. Đấy, thành ra nếu mà Đức Giêsu mà biến thành như thế mà mình đi nói ra là người ta sẽ nghĩ Đức Giêsu là Mêsia, người ta sẽ nghĩ là ngài thế này thế kia, và người ta không đón được cái mầu nhiệm này. Thành ra Đức Giêsu nói, thôi đừng có nói, khi nào tôi chết, tôi bị đóng đinh rồi, tôi được phục sinh rồi, muốn nói gì nói. Bởi vì nếu nói lúc đó người ta không hiểu lầm nữa, lúc nói lúc đó người ta không hiểu lầm nữa, phải không? Vì lúc đó người ta biết rằng, à, bây giờ Đức Giêsu là Mêsia, nhưng ồ, Mêsia này là Mêsia bị đóng đinh, Mêsia này là Mêsia đau khổ, Mêsia này là một Mêsia giống như người tôi chung trong Isaiah đó. Đấy, cái người tôi chung mà bị thế này thế khác, phải mang lấy tội của người ta. Vâng, thế thôi, nhưng mà câu hỏi đó là cũng khó. Vâng, nhưng mà là thành ra nếu mà anh chị em đổi chữ phục sinh ấy thành chữ bị đóng đinh ấy thì là ra liền. Câu cuối cùng là dễ thương lắm mà cũng không có gì kinh khủng. Vâng, ai đọc cho tôi, ai chưa đọc được câu nào từ nãy đến giờ? Phêrô một, tức là thư thứ hai của thánh Phêrô, không phải thư thứ nhất này nghe, lật được chỗ này là tài lắm. Thư thứ hai của thánh Phêrô chương 1 câu 16-17, ông thánh Phêrô kể lại cho chúng ta nghe về kỷ niệm không bao giờ quên. Đây không phải là bài ca không bao giờ quên đâu, mà là kỷ niệm không bao giờ quên về việc ông được lên núi và ông được thấy Chúa biến hình và thấy Chúa sáng láng. Và ông đã kể như trong cái thư này. Có ai lật được? Ai lật được rồi giơ tay nào. 2 Phêrô chương 1 16-17. Vâng, xin được chưa? 2 Phêrô, có ai biết nằm sau đâu?
Thật vậy, khi chúng tôi nói
đây, cho anh em... xin nghe đọc, xin nghe đọc, ai chưa lật thì nghe đọc, đọc lớn này. Vâng.
Thật vậy, khi chúng tôi nói cho anh em biết quyền năng và cuộc quang lâm của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, thì không phải chúng tôi dựa theo những chuyện hoang đường theo dệt khéo léo, nhưng là vì chúng tôi đã được thấy tận mắt vẻ uy phong lẫm liệt của Người. Quả thế, Người đã được Thiên Chúa là Cha ban cho vinh quang và danh dự. Khi có tiếng từ đấng tuyệt vời vinh hiển phán với Người: đây là Con yêu dấu của ta hết lòng quý mến.
Vâng, cảm ơn ạ. Đấy, anh chị em thấy là ta hết lòng quý mến. Đây là con, đức là như vậy, là Cha đang nói với Chúa Giêsu nhỉ, chứ không phải như chuyện biến hình. Chuyện biến hình lúc nãy ta đọc là Cha lại nói với môn đệ, nhưng mà Phêrô thì Cha lại nói với Đức Giêsu là con là con của cha, cha hết lòng quý mến. Nhưng dù sao anh chị em thấy cái đoạn thư vừa rồi dễ thương thật đấy. Đức ông thánh Phêrô kể lại cái kinh nghiệm gặp thầy được hiển dung ở trên núi và khuôn mặt sáng láng, kỷ niệm ấy ông ấy không quên được. Thế tôi xin phép kết ạ. Tôi có nên kết như thế nào cho cái bài chia sẻ của tôi hôm nay? Cảm ơn anh chị em. Tôi kết thế này có được không? À, đúng rồi, tôi nhớ tôi vẫn hay kết như thế. À, tôi kết như thế này. Đó là chúng ta, đời sống của chúng ta đấy anh chị em, là chúng ta vất vả. À, nhưng mà chúng ta luôn luôn phải tìm được cái cơ hội để lên núi với Chúa. Và khi đi lên núi với Chúa, chúng ta mong được nhìn thấy khuôn mặt của Chúa rực sáng. Và chúng ta cũng rất thèm có được cái sự thú vị của ba ông môn đệ, nhất là của ông Phêrô, bởi vì ông thấy hay quá. Và ông đòi cái gì? Ở luôn. Ông đòi ở luôn. Ông đòi ở lại trên đấy. Ông đòi ở lại trên đó mà ông quên mất là đâu chuyện nó chưa có xong. Đấy, và nhưng mà thú vị vì được ở trên núi với Chúa. Tôi xin nhắc lại là chúng ta có quyền được phép nghỉ ngơi, có quyền được phép đi tĩnh tâm 1-2 ngày ở dòng biển Đức chẳng hạn. Chúng ta có quyền đến đấy và nghỉ ngơi và cảm thấy sung sướng, cảm thấy ở chỗ này được ghê. Và hay là chúng ta dám nói trong bụng rằng nếu ở đây được tuần chắc đỡ quá, nhưng mà con nó đâu có chịu đâu. Đấy, thành ra chúng ta cũng phải về thôi, chồng cũng không chịu. Đấy, thành ra được ở với Chúa, được nhìn ngắm Chúa và được cái thú vị như là ông định dựng lều là một điều cần thiết. Và nếu mà việc Chúa hiển dung cho các môn đệ đã nâng đỡ họ, vì họ sẽ phải nhìn thấy khuôn mặt đầy máu, đầy nước mắt, đầy mồ hôi của Đức Giêsu, thì cái việc mà lên núi cần thiết, vì ta phải nhìn thấy khuôn mặt sáng láng của Chúa, ta mới chịu nổi được lúc mà ta nhìn thấy khuôn mặt đấy bị bầm tím, bầm lên. Hay là nhất là khuôn mặt ở trên thập giá. Chúng ta không chịu nổi được nếu chúng ta không. Thành ra cái việc mà đi tĩnh tâm, cái việc lên núi để gặp Chúa và ngất ngây. Và anh chị em biết, khi đi tĩnh tâm, thỉnh thoảng chúng ta lại còn có một kinh nghiệm dễ thương này. Chính Chúa Cha lại nói với chúng ta chính câu mà ngày xưa đã nói trên núi đấy. Đây là con ta yêu dấu, mấy chú, mấy cô, mấy bà, mấy anh, mấy chị nhớ nghe lời người. Nghe lời người mà cái lời này khó nuốt lắm. Lúc nãy có một chị đã nói khó nuốt quá, bởi vì nói đến việc Đức Giêsu đau khổ và chính chúng ta cũng phải đi vào cái con đường hẹp đó. Đấy, thành ra tôi chỉ nhắc là cái kinh nghiệm mà hiển dung ấy, biến hình mà được gặp Chúa Giêsu ở trên núi biến hình như thế quý lắm. Tuy nhiên phải kết như thế này. Trong mùa chay anh chị em ở luôn nó là không được đâu. Đi tĩnh tâm không có ai mà tĩnh tâm 3 năm mà như thế, là ai mà sao tĩnh tâm lâu dữ vậy? Mà cũng không thể 1 tháng được. Bây giờ hiện nay lòng tên hay cái tĩnh tâm 1 tháng. Nhưng mà cũng phải có lúc xuống núi đấy. Lên núi thì phải có lúc xuống núi. Mà khi mà chúng ta xuống núi là bởi vì việc chưa xong ạ. Đức Giêsu có phải xuống núi không? Có đấy. Mới chưa chết, phải còn chết đấy. Cả còn nguyên một cái đoạn đường khổ nạn phải đi. Chứ có phải đứng ở trên núi này mà ở đó được mãi đâu. Đấy thì là phải xuống và hết núi này thì phải đến cái núi kia, cái núi khó chịu của chúng ta sẽ phải vác. Chúng ta cầu xin Chúa cho nhau để chúng ta thỉnh thoảng cũng được nhìn thấy khuôn mặt của Chúa bừng sáng và chúng ta can đảm để đi con đường thánh giá của chính mình. Cảm ơn anh chị em.